vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vào hôm ngày 5 tháng 1, 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử ba nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập, gồm tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà văn Nguyễn Tường Thụy và kỹ sư Lê Hữu Minh Tuấn về tội tuyên truyền chống nhà nước sau chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, ông Phạm Chí Dũng bị mức án 15 năm tù, ông Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù và ông Lê Hữu Minh Tuấn 11 năm tù. Đại diện Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Đức và Hoa Kỳ đều có mặt tại phiên tòa nhưng không được vào trong. Bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà văn Nguyễn Tường Thụy, một trong hai thân nhân duy nhất của các bị cáo có mặt trong phiên xét xử, tường thuật lại chi tiết. Kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của Mai Hoa với bà Phạm Thị Lân.
Cũng may là tôi là nhân chứng, cho nên tôi được vào dự phiên tòa và trực tiếp. Chứ còn vợ Phạm Chí Dũng thì lại ở ngoài, xem qua màn hình. Tôi cũng chứng kiến phiên tòa từ đầu cho đến khi kết thúc. Thì cái phiên tòa ở Việt Nam ấy, thì tôi cũng đưa đến một cái kết luận cuối cùng rằng là nó chỉ là một cái gọi là một cái trò hề. Tại vì cũng có đủ trình tự thẩm phán và cũng tất cả các trình tự thì cũng đúng theo pháp luật thôi, nhưng mà tòa án người ta đã quyết định từ lâu rồi. Sau khi đọc cáo trạng, đầu tiên là thẩm phán là đọc khai mạc phiên tòa, rồi sau đó viện kiểm sát là đọc cáo trạng, rồi gọi từng bị cáo lên thẩm vấn. Trong cái quá trình đấy thì tất cả ở trong phiên tòa thì gọi là ba bị cáo, trong đó có chồng tôi, thì tất cả mọi người được quyền tranh luận đó. Luật sư ai cũng hiểu biết về pháp luật và đưa ra là cái điều 25 của hiến pháp Việt Nam ấy, là con người ta có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình. Tất cả ba người đều công nhận rằng có thành lập một cái Hội Nhà báo Độc lập, nhưng mà ai cũng nói rằng là chúng tôi không vi phạm pháp luật vì đấy là cái quyền của chúng tôi. Tòa thì kết luận là họ là Phạm Chí Dũng thì viết là mấy nghìn bài tôi cũng không nhớ, nhưng mà trong đó là có 25 bài vi phạm, và chồng tôi ông Nguyễn Tường Thụy thì viết 246 bài, thì trong đó có 6 bài vi phạm, Lê Minh Tuấn thì có 4 bài vi phạm. Họ bảo là những cái bài đấy là có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng thể chế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bôi nhọ danh dự cá nhân. Thì về Phạm Chí Dũng thì nói là chúng tôi chỉ có phản biện thôi, phản biện để góp phần làm cho cái đất nước này để phát triển theo xu hướng chung của thế giới. Chứ chúng tôi không, những cái điều mà tòa nó buộc thì chúng tôi là hoàn toàn không có cơ sở. Còn ông Nguyễn Tường Thụy thì là khi mà bắt ông ấy thu tất cả các thiết bị công nghệ thì đều không khai thác được bất cứ tài liệu gì trong những cái thiết bị thu được nhà tôi. Mà họ in tất cả những bài của ông Thụy trên mạng về và họ nói rằng là có 6 bài vi phạm. Ông Thụy có trả lời rằng tất cả những cái bài này in trên mạng thì cũng không biết là bài nào của ông ấy và cũng không biết là bài nào của người khác mang tên ông ấy. Cho nên là cũng không thể kết luận cái bài đấy là có nội dung là tuyên truyền, phỉ báng hoặc là vi phạm pháp luật. Và Nguyễn Hữu Minh Tuấn thì cũng bảo là nhà nước Việt Nam thì có nhiều cái sai sót, tôi mục đích viết bài để phản biện lại để làm cho đất nước Việt Nam mạnh mẽ lên, chính quyền mạnh mẽ lên, chứ còn không có ý rằng là thay đổi chế độ hay là lật đổ chế độ gì cả. Quá trình phiên tòa thì cũng diễn ra tranh tụng, cũng diễn ra là hỏi các bị cáo, cũng cho luật sư tranh luận, nhưng mà khi luật sư tranh luận thì thường bị thẩm phán ngắt lời, thẩm phán ngắt lời không cho. Nhưng mà tất cả lời luật sư nói thì đều là có căn cứ và pháp luật, nhưng mà thẩm phán thì luôn luôn ngăn chặn và ngắt lời. Và cái phiên tòa này thì nó mang nhiều nội dung nhưng nó diễn ra rất nhanh, chứng tỏ là người ta sắp xếp từ trước rồi, chứ không phải là sau khi tranh tụng bắt đầu là mới gọi là tuyên án, mà tất cả cái điều người ta đều biết sẵn từ lâu rồi. Tôi đoán là như vậy.
Thưa, phiên tòa khai mạc lúc mấy giờ và kết thúc lúc mấy giờ thưa bà?
Dạ, phiên tòa thì khai mạc lúc 8:30 và kết thúc lúc 1:30, 1:45, chính xác là 1:45.
Tức là một cái phiên tòa xử ba người, với ông Phạm Chí Dũng là 15 năm, ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người 11 năm tù, cho 25 bài viết của ông Phạm Chí Dũng, 6 bài viết của ông Nguyễn Tường Thụy và 4 bài viết của Lê Hữu Minh Tuấn, tất cả đều được in trên mạng. Và từ những cái bài viết như vậy mà ra đến 15 năm tù, 11 năm tù, chưa kể mỗi người 3 năm quản chế. Thế thì khi mà bản án được nêu ra thì thái độ của ba người đó như thế nào thưa bà?
Dạ, ngay từ lúc đầu dẫn ba người đó ra thì người ta ngẩng cao đầu, và quá trình gọi lên thẩm vấn thì tất cả ba người đều ngẩng cao đầu. Và tôi nghĩ rằng là người ta quá hiểu về cái phiên tòa xử án kiểu này ở Việt Nam rồi. Và người ta cũng đã được đọc cáo trạng rồi. Cho nên là người ta xác định là án này là cái án bỏ túi. Cho nên là khi tuyên án thì cũng không ai tỏ ra bất ngờ. Và tất cả ba người đều tỏ ra rất bình thản. Là phiên tòa này là chắc chắn là nó sẽ diễn ra như vậy.
Dạ vâng. Trong cái những cái người tham dự phiên tòa thì hồi nãy bà nói rằng là trong số những người thân thì là bà được vào, vợ của Phạm Chí Dũng không được vào. Ngoài ra có những ai là trong công chúng có mặt ở trong phiên tòa không thưa bà?
Thưa chị, là phiên tòa thì phiên tòa nào cũng nói là công khai. Nhưng mà chính con trai tôi không được vào. Đấy. Còn tôi trước cái ngày xử án tôi đã biết là những cái sự việc nó diễn ra trước đến nay rồi. Cho nên là tôi còn cẩn thận là trước đó tôi làm đơn. Tôi nói là những người thân được vào tòa là theo pháp luật, nhưng mà tôi biết ở cái đất nước Việt Nam này, chính những người nắm về pháp luật người ta không làm theo pháp luật. Cho nên tôi đã phải gửi đơn trước đó. Và trước ngày xử án là ngày 5, thì ngày 4 tôi quay lại tòa. Tôi đòi kết quả trả lời cho tôi về cái đơn là tôi đề nghị được tất cả vợ chồng con cái là được vào dự phiên tòa. Và họ đã trả lời cứ chỗ nọ đẩy chỗ kia, nhưng cuối cùng tôi đòi để được liên lạc với thẩm phán thì họ lại nói là tôi ra bảo vệ. Ra bảo vệ thì bảo vệ gọi cho thư ký hoặc là thẩm phán, tôi không được biết. Thì sau đấy họ trả lời tôi rằng là tất cả bố mẹ, anh em, ruột và vợ chồng đều được vào tòa, không ai ngăn cản được. Đấy. Mà tôi còn ghi âm lại, tôi đưa lên cái trang Facebook của tôi đó. Nhưng mà đến hôm sau vào thì vì tôi là có tên trong cái quyết định cho nên họ mới cho vào. Còn con tôi, con trai tôi đã trình bày đủ giấy tờ để chứng minh rằng đây là con trai của tôi và họ cũng nhất định không cho vào. Nếu mà vào dự trong phiên tòa, trong khán đài mà có thẩm phán, có luật sư và có những bị cáo đấy, thân nhân chỉ có tôi và em gái của Dũng là những nhân chứng trong cái quyết định thì được vào. Tôi không nhìn thấy người nào là người thân hoặc là người dân chẳng hạn. Còn ngoài ra là toàn các công an và lực lượng của chính quyền thôi. Chính vợ Phạm Chí Dũng cũng không có tên trong cái nhân chứng, là cũng không được vào trong tòa mà ngồi ở ngoài xem qua màn hình. Và tôi biết được rằng là hôm qua có cả Liên minh châu Âu này, có cả sứ quán Mỹ này, có cả sứ quán Đức, nhưng cũng phải ngồi bên ngoài thì cũng không được vào trong tòa, ngồi bên ngoài xem qua màn hình. Và trong cái phiên xử tòa ấy thì có những cái điều gì ấy mà bất lợi cho thẩm phán, bất lợi cho cái việc xử là họ làm loa rất là rè, không nghe rõ một cái gì hết.
Tức là ngay cả trong cái phòng xử án khi mà có điều gì bất lợi cho thẩm phán hoặc là thẩm phán không có thể trả lời chất vấn của luật sư thì họ ngoài cái chuyện mà cắt lời luật sư nó còn biết
là rè, loa rất là rè, nghe không rõ. Đến mức độ là khi gọi tôi lên ấy hỏi thì tôi bảo là tôi không nghe thấy gì cả.
Yeah.
Âm thanh nó rất là ồn, cứ đến một cái gì mà hay là cái sự phản biện của luật sư hoặc hay là cái sự phản kháng của những người bị đưa ra xét xử là loa rất là rè, nghe không rõ gì hết.
Thưa, ngoài cái bản án tù mà chính quyền Việt Nam dành cho ba nhà báo độc lập đó, thì được biết rằng còn có một cái số tiền phạt nữa thưa bà.
Đúng rồi ạ. Họ nêu ra rằng là cái số tiền này là tiền nhận bút, tiền để dùng phục vụ cho việc của Hội Nhà báo độc lập. Cho nên họ nói rằng phải nộp lại để xung công quỹ, một cái điều rất là vô lý.
Thưa, tiền nhận bút mà đòi mỗi người đóng lại là bao nhiêu bà có nhớ không thưa bà?
Dạ, về Phạm Chí Dũng thì rất là nhiều, nhưng tính ra thì nó cũng phải xấp xỉ tiền tỷ. Riêng anh Thụy thì nó tính là 180 triệu 110 ngàn là tôi nhớ nhất. Còn Minh Tuấn là 445 hoặc 443 gì đó.
Dạ, tức là Phạm Chí Dũng là bắt phải đóng lại là gần cả 1 tỷ. Còn ông Nguyễn Tường Thụy thì gần 2...
Tôi không nhớ chính xác.
Dạ vâng, vâng. Dạ. Còn ông Nguyễn Tường Thụy là gần 200 triệu, còn là Lê Hữu Minh Tuấn thì gần 500 triệu. Thế thì là với tư cách là người nhà các bị can thì là bà có nghĩ rằng là sẽ đóng cái số tiền này không thưa bà?
Dạ, tôi không bao giờ đóng ạ.
Dạ.
Tôi không bao giờ đóng tiền đấy dù họ làm bất cứ giá nào, tôi cũng không đóng.
Dạ.
Khi tòa gọi tôi lên tôi bảo là tôi không biết ông Thụy nhà tôi làm gì hết, cái gì tôi cũng không biết. Thì bây giờ là cái tiền đấy tôi bảo tôi cũng không biết. Nếu mà các ông muốn thu mà người các ông bắt rồi, ai nhận tiền thì các ông trên thả người ta ra để người ta lao động để lấy tiền mà chẳng. Nếu như đến đòi tôi.
Thưa, từ lúc ông Thụy bị bắt đến nay, như trong lần phỏng vấn kỳ trước thì ông đã kịp thời đập vỡ cái điện thoại của mình xuống cái bàn kính, làm vỡ cái bàn kính và làm phá hỏng điện thoại. Thì không biết là ông đã ra đi trong tình trạng nào và từ đó nay bà không có gặp ông. Thế thì là trong cái phiên tòa vừa qua là lần đầu tiên bà gặp lại chồng bà từ cái hôm ông bị bắt. Thế thì là cái nhận xét của bà trong cái thời gian vừa qua thì sức khỏe và tinh thần ông Thụy như thế nào thưa bà?
Tôi nói thật là không được gần, vì người ta bố trí những cái người mà đưa ra xét xử là ngồi hàng ghế trên cùng, toàn công an kèm sát, còn tôi thì họ bố trí cho ngồi ghế cuối cùng, nhưng tôi đòi lên ghế giữa. Thì thực ra là con người ta chỉ nhìn thấy nhau qua một khoảng cách thì cũng không biết phải hay yếu, nhưng tôi chỉ biết rằng là trong phiên tòa là công an đề nghị cái thẩm phán là cho chồng tôi được ngồi, vì chồng tôi thì điều kiện sức khỏe không đủ đảm bảo để đứng, và vợ chồng tôi cũng không được nói với nhau câu nào, cho nên là khỏe hay yếu tôi cũng không biết được. Sau khi tranh luận tòa ấy, thì tôi có chạy xô lên và tôi bảo rằng từ khi bắt chồng tôi thì chưa cho tôi được vào mặt để cho tôi gần chồng tôi. Tôi chỉ cần bắt tay chồng tôi nhưng họ cũng không cho. Một cái điều cực kỳ đơn giản nhưng họ không cho. Và họ cho xích lòng số 8 vào tay anh Thịnh và họ dẫn đi. Còn tôi thì công an đẩy ra ngoài, đẩy ra phòng ngoài. Thì tôi cũng không thể biết được anh khỏe hay yếu, cho nên tôi cũng muốn là gần anh để xem sức khỏe anh như thế nào. Nhưng mà cũng không biết được ạ.
Thưa ông và bà, có kịp được nhìn thấy nhau và trao đổi được một chút nào qua cái ánh nhìn không thưa bà?
Dạ, nhìn thấy nhau thì có ạ. Còn trao đổi thì không trao đổi điều gì cả. Và lúc đó thì họ đẩy tôi ra phòng ngoài thì chắc là anh cũng muốn gặp tôi. Và trong cái phòng xử án thì không có nhà vệ sinh. Thì chắc là anh nghe rồi đi vệ sinh thì họ dẫn qua thì lướt qua tôi thì anh chỉ giơ cái tay bị còng thì anh chỉ giơ lên gọi là vẫy vẫy nhẹ nhẹ thôi. Rồi anh cười chứ cũng không nói gì cả. Và đến lúc đưa anh ra xe tù thì tôi đứng sát cái xe tù thì họ đẩy tôi ra bên. Thì lúc anh đi qua thì tôi cũng chỉ nói được một câu rằng là anh hãy giữ sức khỏe, không phải lo cho em và các con ở nhà. Thế thôi.
Thưa, được biết rằng là cả ba người sẽ có 15 ngày để kháng án. Bà có biết gì về quyết định kháng án của ba người họ không thưa bà?
Dạ, tôi chắc chắn một điều là ba người sẽ kháng án. Vì khi cho nói lời cuối cùng thì Phạm Chí Dũng cũng nói rằng là tôi đề nghị trả lại hồ sơ điều tra lại. Và chồng tôi anh Nguyễn Tường Thủy cũng nói rằng là tôi đề nghị trả lại hồ sơ điều tra lại. Lê Hữu Minh Tuấn cũng nói là tôi đề nghị điều tra lại vì chúng tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam.
Thưa, cái lời cuối cùng của ba người nói thì có cái điều gì để bà ghi nhớ rồi bà chia sẻ lại thưa bà?
Dạ, Phạm Chí Dũng nói rằng là bản án đối với Hội Nhà báo Độc lập là quá nặng nề. Điều đấy chỉ làm bất lợi cho chính quyền Việt Nam trong cái bang giao. Và anh Thịnh thì nói rằng là tôi cũng đề nghị những cái bài mà tôi viết ý, chỉ làm cho dân tộc và đất nước tốt đẹp hơn. Và Minh Tuấn thì nói rằng là chính quyền cũng có những cái sai sót thì chúng tôi chỉ góp phần làm cho chính quyền mạnh hơn, chế độ mạnh hơn, chứ chúng tôi không có ý là làm thay đổi thể chế chính trị. Nhưng mà họ cứ kết luận là thay đổi thể chế chính trị và phỉ báng chính quyền. Họ nói thì nó nhiều lắm toàn cái từ rất là nặng cân mà tôi thấy thì là nó quá bịa đặt luôn. Tôi phải nói thẳng ra là bịa đặt.
Thưa, cái thái độ của họ ở lúc mà đi ra khỏi thì là bà thấy thế nào thưa bà?
Dạ, nhìn gương mặt ai cũng bình thản nhưng mà bất lực trước cái công lý của Việt Nam.
Thưa, cảm ơn bà Phạm Thị Lân rất nhiều cho những chia sẻ ngày hôm nay về cái phiên tòa xử ba nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Vâng, thưa, cảm ơn bà.
Vâng, cũng xin cảm ơn chị và tất cả cộng đồng ở trong nước và ngoài nước đã quan tâm đến vụ việc của ba người ở Hội Nhà báo Độc lập. Mong mọi người góp phần cất lên tiếng nói để chính quyền Việt Nam tuân thủ theo pháp luật Việt Nam đã quy định. Cũng không cần gì họ phải ưu tiên một cái gì cả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.